Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu cũng nói một ít ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Có cái ông này, ông vừa bị bệnh mà ông vừa bị ma phá. Thì Ngài Ấn Quang này dạy là bệnh và ma là do túc nghiệp của kiếp trước. Bất cứ cái gì trong kiếp này đều do túc nghiệp mà chiêu cảm, chứ không phải tự nhiên mà tới. Biện pháp không có gì hết là chí thành khẩn thiết niệm Phật thì tự nhiên bệnh thuyên giảm, ma tự rời xa. Bởi vậy tịnh độ của mình á, là nếu mà đem hết lòng thành, buông xả vạn duyên thì nghiệp chướng tiêu trừ, là giải quyết được hết tất cả vấn đề. Thì cái ông này đó là ông bệnh rồi ma phá ổng, rồi ổng không biết làm sao mới thỉnh ý Ngài Ấn Quang dạy bảo. Thì Ngài nói ông nằm ở đó bệnh mà tâm không chí thành, mà còn khởi những cái điều bất chánh nữa. Có nghĩa mình cũng niệm A Di Đà Phật mà trong lòng mình khởi tham sân si, khởi những cái tâm bất chánh. Khi mà khởi cái tâm bất chánh lên á thì toàn tâm của ông đọa trong hắc ám, là đen tối. Khởi giận một cái là nó đen tối hết cái tâm, mà chúng ta khởi tham lên một cái là nó đen tối hết cái tâm. Cái tâm của mình khởi lên giận hờn, sân si, tham lam, những cái tâm bất chánh thì ma nó theo đó, nó quấy nhiễu, nó là quán gia mà. Cho nên mình phải hiểu được đạo lý buông xả, mình phải biết là cái tâm trống không, cái tâm thanh tịnh bên trong quan trọng lắm. Bởi khi ta niệm Phật mà tâm ta chưa thanh tịnh, ta còn vướng bận cái này, ta còn vướng bận cái kia thì bệnh không hết. Mà quán gia cũng không rời xa ta nữa. Nó theo cái tâm bất chánh của mình đó. Nó theo để mà nó quấy nhiễu mình. Thì Ngài Ấn Quang nói là khi mà niệm Phật xong rồi thì phải hồi hướng. Rất quan trọng khi mà mình có quán gia phá mình. Mà hiện tại thì chúng ta ai cũng có quán gia đó. Quán gia là chúng ta đã làm ác nghiệp nhiều kiếp. Cho nên kiếp này niệm Phật xong là phải hồi hướng cho quán gia. Hồi hướng cho hết thảy oán gia trong đời quá khứ, khiến cho họ đều được thấm đẫm lợi ích do sự niệm Phật của ông siêu sanh thiện đạo. Đem hết cái công đức tu hành niệm Phật hồi hướng cho oán gia, cầu mong những người oán gia này siêu sanh vô những cái cõi thiện lành. Niệm Phật hồi hướng xong rồi thì Ngài nói ngoài ra chẳng bận tâm điều gì, là trong lòng không có được lo lắng ưu tư, không được suy nghĩ, không được nghĩ ngợi, thì tâm như vậy đó thì mới tiêu nghiệp chướng được. Ma nó có phá, nó có làm ra tiếng động cũng không có sợ hãi, không quan tâm, mà nó im hơi lặng tiếng cũng không có quan tâm, để nó rồi sanh hoan hỷ. Tại nó không phá lại vui, lại mừng cũng không được. Không để tâm nữa, xả bỏ hết, đó là do cái túc nghiệp quá khứ chiêu cảm. Bây giờ là niệm Phật xong hồi hướng, trong lòng thanh tịnh không nghĩ tới cái gì hết. Chẳng bận tâm điều gì. Có một ví dụ của Ngài Tuyên Hóa là cái bát cơm con mèo á. Cái bát cơm con mèo nó hôi lắm, thì ruồi nó bu lại. Mà cái bát cơm con mèo muốn ruồi không bu đâu được. Tại vì thức ăn đó nó khiến cho ruồi nó bu. Thì cái tâm mình mà khởi tham sân si lên cũng như là bát cơm con mèo vậy. Khởi cái tâm này, khởi cái tâm giận, khởi cái tâm tham, rồi lo lắng, rồi ưu tư, thì cái tâm mình nó đọa trong hắc ám. Thì nó chiêu cảm quán gia trai chủ tới, nó chiêu cảm những cái nguy hiểm tới, là ruồi nó sẽ bu. Cũng niệm Phật mà sao thấy không có vãng sanh, mà sao mà ruồi nó bu đông vậy? Thì tại vì cái tâm khởi lên những cái bất chánh, tham sân si giận hờn, rồi quyến luyến, rồi vướng bận, rồi lo âu, rồi ác tâm khởi lên, thì cái tâm nó đã không còn quang minh nữa. Cho nên biện pháp là không nghĩ gì hết, không bận tâm nữa, xả bỏ thế gian này. Xả xuống hết rồi thì chí thành khẩn thiết niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Xả xuống rồi thì chí thành niệm Phật, nghiệp tiêu hết. Cái người mà vãng sanh là họ xả xuống được rồi. Còn chúng ta không xả xuống được đó, thì tuy là Phật muốn cứu độ, nhưng mà mình chiêu cảm rùi tới mà. Cái bát cơm mình nó hôi mà. Thì làm sao mà tiếp dẫn được? Thiện thần muốn gia trì cũng không biết làm sao. Oán gia nó tới được. Bởi vì phải làm sao cho tâm thanh tịnh. Bỏ hết những cái vướng mắc đi. Lo âu ưu tư, sợ hãi, tính toán. Bỏ hết đi để lòng nó trống trơn như vậy. Thì mới bắt đầu mới chân thật, khẩn thiết niệm Phật. Nghiệp tiêu hết vãng sanh Tây Phương. Ví dụ là bát cơm con mèo thì cho ta hiểu. Bát cơm con mèo thì sẽ chiêu cảm rùi tới. Nếu mà tâm địa quang minh, có nghĩa là tâm nó trong sáng, còn khi mà nó khởi giận cái là nó u tối liền, mất quang minh liền. Khi khởi lòng tham lên, mất quang minh liền. Tâm mà muốn yên bình không khởi đó, thì phải hết lòng cầu giải thoát và lắng nghe tiếng Phật hiệu. Câu nào cũng đón lấy cái tiếng A-di-đà Phật để lắng nghe. Mỗi một câu đều từ tâm phát ra, rồi thành âm thanh, rồi lại đón lấy, nghe ngược lại, lấy cái nghe câu đó. Nghe cái câu đó rõ ràng đó thì nó không suy nghĩ được. Thì Ngạn Quang nói là vọng tưởng không do đâu mà khởi lên được. Tại vì cái tâm chân thành, cái tâm một lòng muốn cầu vãng sanh Tây Phương, rồi nó thốt ra âm thanh, rồi lại nghe cái âm thanh đó cho rõ. Nó không khởi lên được thì tâm ta sẽ quang minh. Khi mà ta nghe không có rõ tiếng Phật á, thì nó khởi giận, khởi lo, thì nó mất quang minh, thì quán gia nó tới. Cái đó là bát cơm con mèo đó. Lòng của mình hết thanh tịnh thì nó sẽ chiêu cảm những cái oán gia tới. Còn nếu mà đã quang minh chánh đại thì oán gia và tà quỷ tà thần không có đất để dung thân, tại lòng ta đã thanh tịnh. Cho nên cái chữ thanh tịnh là ta không nhiễm ở thế gian, ta không ưu tư, ta không lo lắng. Chứ không phải là ta đang an lạc, ta đang hoan hỷ gọi là thanh tịnh đâu. An lạc hoan hỷ là vẫn chưa thanh tịnh đâu. Thanh tịnh là không lo âu, không suy nghĩ, không tham, không sân, không si. Không có bị ô nhiễm. Tại vì sao? Tại lúc đó đang nghe tiếng Phật hiệu cho nên không có khởi cái gì lên được hết. Đang nghe tiếng Phật hiệu thì mới làm được. Còn khi mà đọc ra mà không nghe kỹ lại thì vẫn khởi buồn, giận, thương, ghét, giận khởi. Thì là bát cơm con mèo thì không biết làm sao mà cứu độ cho mình. Thì Ngài Ấn Quang nói là giống như cái gương sáng vậy đó, là nó chiếu hết trời đất. Nhưng mà mình khởi tham sân si, mình lo âu, mình sợ hãi, mình ưu tư thì giống như là bụi che gương vậy, không sáng được. Thì mình phải hiểu đạo lý muốn vãng sanh thì trong lòng đó nó phải sáng, quang minh sáng vậy đó. Mà muốn quang minh á thì chỉ có lắng nghe tiếng Phật và lòng thành cầu vãng sanh thì mới làm được. Mỗi một câu đều để tâm vô tiếng Phật, mỗi một câu đều tha thiết cầu vãng sanh, lắng tai nghe tiếng Phật. Con muốn vãng sanh thì mới đọc ra A-di-đà Phật. Sao mà nghe cái chữ A-di-đà Phật đó thì cái tâm nó liền quang minh. Quên một câu Phật nào đó thì nó hết quang minh. Quang minh là do ta đang chí thành niệm Phật. Tâm nó thanh tịnh thì nghiệp nó tiêu, lại sanh Tây Phương. Tâm tà thì sẽ chiêu cảm cái tà. Nói rõ như vậy. Bởi vì bát cơm con mèo thì sẽ chiêu cảm ruồi tới. Còn ướp hương thơm thì trong thân sẽ có mùi thơm. Đó, ướp cái hương của Phật, của Bồ Tát, ướp cái hương giải thoát thì nó thơm ngào ngạt. Bát cơm con mèo đó thì nó hôi mà nó chiêu cảm ruồi tới. Thì lòng của ta tà đó sẽ chiêu cảm cái tà tới. Tà là không có quang minh, tà là đã suy nghĩ rồi, đã vướng vô cái ưu tư, phiền não, tham sân si rồi. Tâm tà thì nó sẽ chiêu cảm cái tà. Thì làm sao mà xa lìa được tà ma ngoại đạo, những cái quán gia đã tà rồi thì sẽ chiêu cảm từ nó, thì nó sẽ quấy nhiễu mình. Thì cái tâm phải là như cái gương báo, không có trần cấu, quang minh đó, không có bị giận, không có bị ghét người này, không có tính kế, không có tham lam, không có danh lợi, không có nghĩ gì hết. Tại vì sao? Tại vì đang nghe tiếng Phật hiệu, rất chân thành thì đâu có nghĩ cái gì được. Tại vì đang cầu vãng sanh Tây Phương rất chân thành, trần cấu không có thì tự cái tâm đó nó chiếu soi hết trời đất. Còn cái tâm mà bị trần cấu phủ kín mà muốn chiếu sáng trời đất thì đâu có được. Nó bị như vậy thì nó chẳng có tỏa ra ánh sáng được đâu. Mà nếu mà nó có tỏa ra ánh sáng đó thì ánh sáng của yêu ma quỷ quái. Chỉ là ánh sáng của yêu ma thôi, chứ không có của Phật được. Tại vì nó vẫn còn giữ cái tham sân si ở trong mà. Thì nó phát ra, cái mùi để cho ruồi tới thôi. Cho nên mình hiểu được đạo lý của tâm thì mình sẽ biết là mình phải giữ tâm như thế nào để đi Tây Phương. Từ nay thì bỏ xả hết, đừng vướng mắc nữa, đừng vướng mắc trong cõi đời nữa, giữ tâm thanh tịnh. Cái gì cũng không thèm để ý nữa, không dính mắc nữa, mà lắng nghe tiếng Phật, để cái tâm nó đừng có chạy, nó đừng có ưu tư phiền não, đừng có giận, đừng có tham. Mà tiếng Phật đó là tại vì ta hết sức cầu vãng sanh mà ta đọc. Vì muốn sanh Tây Phương mà đọc ra âm thanh, rồi lại nghe cái âm thanh đó, cột cái tâm lại. Còn không cột được cái tâm á, thì là sẽ chiêu cảm ruồi tới. Hãy bỏ hết tất cả những ý tưởng ra ngoài tâm đi. Đó là Ngài khuyên như vậy. Tưởng mình như là lâm cái nạn lửa, lửa đang cháy, nước đang ngập, như cứu lửa ở trên đầu vậy mà niệm Phật. Thì nghiệp và ma nó tiêu hết, không có sao hết, sẽ tai qua nạn khỏi mà nó tiêu sạch nghiệp. Tại vì cái quang minh trong tâm đã sáng rồi. Bởi vì tâm là phải trong sáng mà trong sáng là phải buông xả, phải nhìn như vậy, phải hiểu được như vậy. Rồi nhiều người tu không có vãng sanh, tu nhiều mà không có kết quả, tại vì một phần thì tu, một phần thì khởi tham sân si. Tại bát cơm con mèo mà làm sao mà chiếu quang minh được, làm sao mà thơm được, làm sao mà hương thơm ngào ngạt được. Thì chân hiếu ví dụ là đứa bé nó xin mẹ nó kẹo, nó muốn ăn cái cục kẹo đó nó xin, hay là nó xin tiền. Thì khi mà nó muốn cái kẹo đó quá rồi, nó thích quá rồi đó, thì nó xin hoài không có ngưng đâu. Mẹ nó đi vô phòng khách nó đi theo, mẹ nó đi ra nhà bếp nó theo, nó cứ cà nhè nó xin. Cho con kẹo đi, cho con kẹo đi, cho con kẹo đi. Nó xin tới mà cái người lớn cũng mệt luôn á. Đó là nó xin hoài không có ngưng, mà xin không được là nó buồn. Xin mà phải xin cho được thì mới im lặng được, còn mới xin hoài. Mà nếu mà nó thích quá đó là ngày mai chưa cho, ngày mai thức dậy cũng xin. Xin hoài vậy. Cũng như cái người mà cầu vãng sanh vậy đó. Con xin vô Tây Phương ở mà Phật chưa cho nên con không có ngưng được. Chừng nào Phật cho con vô Tây Phương thì con mới ngưng, chứ mấy cái chuyện sinh này nó không bao giờ ngưng được. Cái đó là cái nguyện thiết nó thúc, mà nó cứ năm này tháng nọ sinh cho bằng được, làm sao mà vô Tây Phương thì mới ngưng. Bởi vì ngày nào mà vô được Tây Phương thì cái tâm đó mới yên được, mới không có sinh nữa. Còn không mấy là sinh tới cùng, cái đó là nguyện thiết đó. Còn cái đứa bé mà nó không có thích kẹo á, nó xin chút nó chán rồi, nó đâu có xin nữa. Kêu nó xin nó cũng không có sức nữa, trời ơi, mệt, để người ta làm việc khác. Còn cái đứa mà nó thích quá rồi thì nó xin tới mà nó quên hết những chuyện khác, ngồi xin hoài, ở cho con kẹo đi, cho con kẹo đi. Rồi xin mà mình không cho là nó cứ xin hoài vậy. Thì người vãng sanh xin Phật đi vô Tây Phương cũng như vậy. Nguyện chưa có toại đó thì cái tiếng Phật niệm chưa có ngưng được. Rồi lại biết lắng tai nghe cái tiếng Phật đó. Rồi cái lòng chân thành đó, đừng có để giận hờn lo lắng ưu tư nó khởi dậy. Tham nó khởi dậy. Quyến luyến trong thế gian này nó khởi dậy. Khởi dậy thì rùi nó sẽ bu, quán gia nó sẽ tới. Những gì mà đã qua, đã xảy ra thì hãy để cho nó qua luôn, cũng như giấc mộng hồi đêm trước vậy. Ta nằm mơ hồi đêm trước, bây giờ không nhớ nữa. Thì cái cảnh đời cũng vậy, khi nó qua rồi thì không ưu tư, không lo lắng. Sao còn ấp ủ mãi trong lòng, đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời. Chuyện qua rồi mà cứ ôm ấp hoài, một hồi là nó sanh ra sợ hãi. Mà không biết là tất cả cảnh duyên là do túc nghiệp ngày xưa cảm vời. Chân thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Niệm Phật thì được thiện thần bảo vệ, giáng phước. Thiện thần bảo vệ cho người niệm Phật, mà còn giáng cái phước xuống cho mình nữa. Bởi vì người niệm Phật là an ổn lắm, cả một đời sống an ổn lắm, là tại vì thiện thần giáng phước cho cái người niệm Phật, bảo vệ giáng phước, ác quỷ gì không lợi gần được người niệm Phật. Cái vị thiện thần bảo vệ mà, thì đâu có ai phá được. Vừa bảo vệ vừa giáng phước cho mình. Ông biết rồi thì ông sợ cái gì? Ông lo niệm Phật chân thành thì thiện thần ngài bảo vệ, giáng phước, ác quỷ cũng xa, chứ đừng nói không ai lại gần ông được. Nhưng mà nếu ông sanh cái tâm sợ lên á, thì con ma sợ nó dựa vô được. Tại vì lòng của mình không hiểu, mình cứ sanh sợ, mình cứ sanh lo, mà mình sanh vui, mình sanh cái gì ra thì oán gia nó truyền theo, cái con ma nó theo được, ông thiện thần không có cách nào. Tại mình khởi tâm là như cái bát cơm con mèo rồi thì làm sao mà giáng phước được, làm sao mà bảo vệ được. Khởi cái tâm sợ thì con ma sợ nó liền dựa. Oán gia trong vô lượng kiếp thừa dịp ông hoảng sợ, tới dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng hồng báo oán xưa, là nó dựa vô thân ông rồi. Cái lúc nào đúng lúc đó, nó dọa cho ông sợ một cái, ông sợ một cái ông liền khùng điên, điên cuồng luôn, để nó trả cái thù xưa. Ông vừa niệm Phật mà vừa sợ thì mới như vậy đó. Cho nên lúc niệm Phật là phải hiểu cho rõ, không sợ. Tâm đã hết quang minh rồi thì ông thiện thần cũng không làm sao bảo vệ được. Là do mình chiêu cảm, tâm này chiêu cảm 10 pháp giới, tâm này chiêu cảm tất cả. Nếu nó không quang minh, không thanh tịnh, Phật không thể đón, mà các vị thần không thể bảo vệ. Vì cái ông này ông sanh cái tâm sợ, cho nên con ma nó mới vô được. Đừng có nói là tôi đang niệm Phật, cái thình lình cái nó vô nó phá. Đừng nói như thế. Tại vì lòng của ta đã chiêu cảm nó rồi. Để bát cơm con mèo thì ruồi nó sẽ tới. Thì phải hiểu cho vững cái đạo lý tâm thanh tịnh, ra sức mà tu. Chứ không mấy thì lúc mà ta gặp cái nạn, hay là ta già, ta lên giường bệnh, ta không biết giữ tâm, thì quán gia tới thì ta cuống cuồng sợ hãi. Lâm chung nó lúc nào cũng khuyên buông xả đi, đừng quyến luyến, buông xả đi. Rồi nó có đạo lý rất thâm sâu của nó. Tại không buông xả thì là quán gia nó tới được, nó phá mình. Phật không đón mình được, thiện thần không bảo vệ được. Tâm phải bình yên, thanh thản, tin tưởng sâu xa, không sợ hãi. Lòng thành khẩn, nghiệp tiêu trí rạng, không có ai tới phá được, tại vì thiện thần bảo vệ. Ông đã chẳng biết toàn thể chánh niệm của chính mình đã quy vào nỗi sợ. Là tuy mình niệm A Di Đà Phật mà cái gốc trong tâm là cái sợ. Còn cái người mà tu mà đúng đó là cái gốc nó là chân thành cầu vãng sanh, chân thành cầu Phật tiếp dẫn, nó không có sợ đâu. Mà cái ông này đó toàn thể chánh niệm quy vào chỗ sợ, cho nên nó là cách xa với Phật, Phật không tiếp dẫn được. Tuy niệm mà nó cách xa, tại vì chánh niệm của ông là sợ. Cái sợ đó nó lại tương thông với ma. Chẳng phải là Phật không thiên, do tâm của ông mất chánh niệm, toàn tâm nó quy vào nỗi sợ, cho nên niệm Phật mà chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Ở trong lòng đó là phải thanh tịnh, không sợ hãi, cũng không có phải là vui vẻ. Tại vui thì con ma vui nó theo. Bình thản yên tịnh, không khởi tâm, bởi gọi là không khởi tâm động niệm đó. Không tham luyến, nhà cửa tiền bạc giao hết cho con cháu, tài sản giao hết, chia hết cho con cháu. Không dính mắc nữa, cũng như là thanh thản, không có lo lắng. Cái gì xảy đến cũng không lo nữa. Đem hết tâm tư, cầu vãng sanh Tây Phương, cầu Phật tiếp dẫn. Mỗi câu lắng nghe rõ ràng. Từng câu từng chữ, câu này niệm lắng nghe rõ ràng, câu này đọc ra lắng nghe rõ ràng, không cho tham sân si nó vô. Tại nó vô thì thành ra là bát cơm con mèo. Toàn tâm là lo lắng ưu tư, là chấp trước rồi, hết thanh tịnh. Gột bỏ tâm trước là bỏ hết những cái tâm tham sân si, bỏ hết những cái tâm ưu tư phiền não đi. Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì mà chẳng tiêu được nó. Tại vì cái sức Phật mạnh lắm, cái tiếng Phật công đức lớn lắm, và cái tâm chân thành của ta sẽ tiêu hết tụi nó. Đừng có sợ là nghiệp nặng. nhất định là mình sẽ tiêu được nó. Tại vì mình đã dọn tâm quang minh rồi, mình đã chân thành khẩn thiết rồi, thì nghiệp nó sẽ tiêu. Vì chẳng có sợ cho nên giữ được chánh niệm. Vì mình không sợ nữa cho nên giữ được chánh niệm. Chân thần ổn định, tà chẳng thể xâm phạm. Vì giữ được chánh niệm tâm thanh tịnh cho nên là những cái tà, những cái quán gia không thể nào xâm phạm. Nếu mà không giữ được cái sự thanh tịnh và chân thành tu hành đó, thì cái tâm nó sẽ khởi tà. Khởi tà thì chiêu cảm cái tà, quán gia liền ùa tới. Gặp chuyện chẳng thể làm chủ, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư. Ăn thua tâm của mình thôi. Bởi vì lúc nào cũng khuyên mình đừng vướng mắc nữa, đừng tham nữa, đừng sân nữa, đừng có giận, đừng có ghét nữa. Gặp cái gì cũng đừng có tham nữa, xả bỏ hết. Tất cả đều không để tâm nữa. Để lòng mình quang minh, để về Tây Phương. Còn không mấy thì là quán gia nó theo cái đó. Phật tới cũng không biết làm sao tiếp dẫn. Học như vậy thì mới vững và hiểu được tại sao phải buông xả. Phải buông xả trong từng câu Phật hiệu mới được. Tôi nay vì ông tính kế. Đây là Ngài Ấn Quang dạy. Bây giờ làm sao đây? Hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc. Những cái gì mà ước mơ, hoài bão mà mong cái này muốn cái kia, bây giờ không mong, không muốn nữa. Muốn đứa con này nó được cái này, muốn đứa cháu kia nó được cái kia, là muốn mua cái này, sắm cái nọ, để cho con cháu sau này muốn cái gì cũng không muốn nữa. Xả bỏ hết, không tính nữa, cái gì cũng không thèm tính nữa, được hay là mất không thèm tính nữa. Mọi việc đều không tính nữa. Trong lòng trống trơn, không có đảm đương cái gì nữa, không nhận trách nhiệm à, mình sẽ lo cho đứa con này, mình sẽ lo cho đứa cháu kia, không nữa, tài sản chia hết cho con, cho cháu. Không lưu luyến, không tính toán nữa, mọi việc bỏ hết rồi, tất cả mọi việc trên đời không thèm lo lắng nữa. Như vậy thì mới không có cảm cái quán gia tới, thì mới không phải là bát cơm con mèo. Đó, lòng thanh tịnh rồi. Rồi sao nữa? Chỉ sợ hành vi có tì vết. Có nghĩa là xả hết rồi, nhưng mà tâm tư đừng có khởi tham sân si, đừng có tì vết, đừng có làm trái với đạo. Chẳng sợ họa hoạn quỷ thần. Còn cái gì xảy ra cũng không sợ, tại lòng đã quang minh rồi. Hết sức chân thành niệm Phật, nghiệp tiêu hết. Sợ gì mà nghiệp không tiêu? Ngài Ấn Quang nói, sợ gì mà không tiêu được nghiệp? Tại vì cái tiếng Phật hiệu công đức lớn lắm, mà cái tâm tín nguyện của ta mà cảm Phật rồi đó thì công đức lớn lắm, sẽ tiêu hết nghiệp thôi. Mà phải biết đừng có làm bát cơm con mèo, phải giữ tâm, bởi vì người ta tu rất cẩn thận, một chút tham cũng không dám khởi, một chút sân cũng không dám khởi, khởi lên là nó phá hết. Mà muốn không khởi cái này á, thì phải hết sức chân thành lắng tai nghe tiếng Phật hiệu. Lòng thì tha thiết cầu vãng sanh, tâm tư để vô chuyện vãng sanh và nghe tiếng Phật hiệu, để ngăn hết tham sân si mới được. Nam Mô A Di Đà Phật.